một du khách ba lô người Anh tên Natalie vừa mới hoàn tất công việc làm nội trợ cho một gia đình ở Sydney và bắt đầu đi tìm kiếm việc làm ở vùng miền quê Úc để có thể gia hàng chiếu kháng. Cô tìm thấy một mẫu quảng cáo cần người làm việc ở trong một nông trại tại Kangaroo Island ngoài khơi bờ biển Nam Úc. Cô cho hay, ngay lúc mới gặp mặt chủ nhân, cô đã nhận ra có điều gì không ổn.
He was actually drunk when he picked me up. He was swerving all the way home and...
Ông ta đang trong tình trạng say rượu khi chọn lựa tôi. Chúng tôi đi loạn choạng trên suốt đoạn đường về nhà. Và lúc đó tôi khá sợ ông ta, nhưng tôi nghĩ có thể ông ta chỉ hơi chến choáng thôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng về tới nơi.
Tình hình càng trở nên đáng ngại hơn khi họ đi đến ngôi nhà. Và những người mà ông chủ nhân trước đó cho biết đang canh giữ công ty thì không hề có mặt ở đó. Mặt khác, những người hàng xóm ở gần nhất thì cũng ở cách đó đến 13 cây số và không hề có điện thoại hay tín hiệu Internet ở trong nhà. Cô Natalie kể lại, trong khi cô bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau, thì ông chủ ra vẻ bắt đầu giở trò để hăm dọa cô.
It was almost like he wanted to make me scared. So it was like he made me do things that...
Hầu như ông ta muốn làm tôi sợ hãi, vì vậy ông bắt tôi làm những việc mà một người bình thường sẽ không làm. Ông từng làm nghề giết súc vật, rồi ông ta hỏi tôi, cô từng bao giờ giết một con thú chưa? Tôi trả lời, không. Rồi ông làm việc đó ngay trước mặt tôi để tìm cách làm cho tôi sợ, rồi liệng chúng chất thành từng đống và nói, đây, vứt chúng như vậy, đây là chuyện sẽ xảy ra, và điều đó làm tôi bực mình, đại loại vậy. Ông ta là một người rất nóng giận, và tôi ở đây, không có ai chung quanh, không tiếp xúc với ai. Rồi tôi nghĩ, mình cần phải khôn khéo, không mở miệng, phải im lặng chờ xem chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu mà mình làm điều gì gây nguy hiểm cho tính mạng, thì mình sẽ gặp rắc rối lớn.
Cô Natalie cho biết đã ở lại ngôi nhà này được 15 ngày. Trong đó cô đã trải qua thêm một vụ chủ nhà và các bạn bè đe dọa cô sau khi uống rượu đến say mềm. Và cuối cùng thì cô cũng đã liên lạc được với nữ chủ nhân cũ ở Sydney và bà này đã gọi cảnh sát đến đưa cô đi. Chung cuộc, cô không được trả một đồng lương nào cả cho công việc đã làm và thời gian mà cô lưu lại ở đó không được tính vào trong đơn xin cấp chiếu kháng mới. Giri Saburumon, một luật gia từng giải quyết nhiều vụ án lao động cưỡng bách, cho hay nhiều chủ nhân không bị truy đuổi bởi vì những phí tổn pháp lý thường vượt quá xa số tiền mà giới chủ nhân còn nợ người công nhân.
She could have gone to the Fair Work Commission to get an order that bullying stopped because that's effectively what was happening. But by that stage,
cô ta đã có thể đến gặp ủy ban về công bằng nơi làm việc, tức Fair Work Commission, để xin một lệnh ngăn chặn bắt nạt, vì đó là điều thực sự đã xảy ra. Thế nhưng vào giai đoạn đó, cô ta đã gọi cho cảnh sát vì tình hình trở nên quá trầm trọng và đã thoát ra khỏi đó. Đây thật sự là làm như một nô lệ. Cô ta không hề được trả lương, cô ta không thể đi đâu cả và không thể rời khỏi chỗ làm việc.
Ông Saurumun nói rằng các công nhân ngoại quốc lâm vào những tình cảnh như thế là vì không có được sự hỗ trợ dành cho những người giúp việc trong nhà. Sandra không phải là tên thật của người phụ nữ này, cho hay một gia đình ở Sydney đã nhận cô vào làm việc nội trợ. Và ngay khi đến đây từ Fiji, cô bắt đầu phải làm việc. Và mọi di chuyển của cô đều bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Cô chỉ có thể ăn uống khi được phép. Cô không được đi ra ngoài một mình. Và một số pin đã được gài trong điện thoại nhà, hạn chế cô không được gọi bất cứ ai. Cô làm việc 7 ngày một tuần, trên 12 tiếng mỗi ngày. Và cô làm công việc này được 3 năm.
I had no pay. I had no passport. I had no money. I didn't know anyone. Whenever I asked them for the money, or I asked them for my passport,
tôi không được trả lương, tôi không có sổ đồng hành, tôi không có tiền, tôi không quen biết ai. Bất cứ khi nào tôi hỏi tiền hay đòi sổ đồng hành của mình, thì họ đều bảo tôi, ồ, chúng tôi đã đưa cô đến đây, chúng tôi đã mua vé máy bay cho cô, trả tiền xin chiếu kháng cho cô phải ở lại đây với chúng tôi và chờ được băng cấp quy chế thường trú.
Trường hợp của cô Sandra xảy ra trước tháng 3 năm 2013, khi chính phủ chưa thông qua đạo luật chống làm việc nô lệ, lao động cưỡng bách và buôn người nhằm chống lại những chủ nhân làm dùng để hưởng lợi từ các công nhân ngoại quốc. Các chuyên viên trong lĩnh vực này cho hay, trong khi có những vụ án đã được đưa ra tòa, thì không có ai bị buộc tội cả. Laura Vidal, người quản lý ngôi nhà an toàn của Salvation Army, nơi cô Sandra đến xin tạm trú, cho rằng cô không phải là một trường hợp đơn độc.
No one was prosecuted in the case because prior to 2013,
không một ai đã bị truy tố ra tòa trong trường hợp này vì trước năm 2013 không có tội cưỡng bức lao động để áp dụng vào hoàn cảnh như thế. Trên 50% những người mà chúng tôi hỗ trợ đều trải qua tình cảnh bị bóc lột và như những công nhân làm việc nô lệ trong nhà.
Ju Chiong, phó giáo sư luật khoa Đại học Melbourne cho hay có những lĩnh vực trong thị trường lao động hiện đang tạo ra nguy cơ đáng kể cho dân chúng.
Họ là thí dụ cụ thể để minh họa cho những vấn nạn rộng lớn hơn, tập trung đặc biệt vào những ngành kỹ nghệ có nhiều rủi ro, trong đó có ngành nông nghiệp, khách sạn, phục vụ, quét dọn vệ sinh, những công việc trong nhà, lái taxi và nhiều công việc khác nữa. Chúng ta, trong tư cách là một cộng đồng, hiện đang hưởng lợi từ tệ nạn bóc lột sức lao động, cho dù là qua các sản phẩm nông nghiệp rẻ tiền, các nhà hàng rẻ tiền, v.v. Và tôi nghĩ rằng một phần trong những câu chuyện đối thoại mà chúng ta cần có hiện nay là người tiêu thụ nên có thái độ như thế nào đây?
Tuy nhiên, cơ quan Fair Work Ombudsman đã từ chối lời mời tham dự cuộc thảo luận của chương trình Inside trên đài SBS.